Thiền sư Thích Thanh Từ kể chuyện Cụ bà niệm Phật vãng sanh.
Tất cả quý vị ai cũng biết rõ, phương pháp tu tịnh độ là Phật dạy chúng ta phải niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, niệm cho đến bao giờ được nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung Phật sẽ đón về cõi Phật, hoặc là chúng ta sẽ thấy Phật hiện tại ở trước mắt. Như vậy thì phương pháp này rất là dễ tu, chỉ dùng câu niệm Phật chí thành rồi sẽ được kết quả. Bởi vậy cho nên phương pháp tu tịnh độ Phật dạy chúng ta phải đủ ba điều kiện: một là tín, hai là hạnh, ba là nguyện. Khi tu chúng ta phải tin chắc rằng có cõi Phật, cõi cực lạc ở cách cõi thế gian mình 10 muôn ức thế giới. Cõi đó là cõi cực lạc, hiện có Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp tại cõi này. Như vậy thì tin khẳng định có Phật Di-đà đang thuyết pháp độ sinh và có cái cõi cực lạc. Nếu chúng ta thành tâm niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì Phật Di-đà sẽ tiếp đón chúng ta về cõi cực lạc. Tin cách khẳng định như vậy thì quý vị niệm Phật mới có kết quả. Qua khỏi lòng tin đó rồi thì chúng ta phải thực hành, gọi là hạnh. Biết có cõi cực lạc, biết có Đức Phật A-di-đà đang giáo hóa, giờ đây chúng ta phải tha thiết thành tâm niệm danh hiệu Ngài để rồi được nhất tâm bất loạn. Như vậy thì cái tâm tha thiết đó chúng ta niệm lâu sẽ được kết quả đi tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Như quý vị nhớ tụng kinh Di Đà, trong đó có câu nói gì? Nó hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày cho đến 7 ngày niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà được nhất tâm bất loạn đó, được nhất tâm bất loạn thì lâm chung thấy Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước. Như vậy thì chúng ta niệm Phật để muốn cho kết quả tốt đẹp thì phải tha thiết niệm được một ngày nhất tâm bất loạn, hoặc hai ngày, hoặc 7 ngày, nghĩa là được nhất tâm bất loạn thì bảo đảm có Đức Phật đến đón chúng ta về cực lạc. Hay là nói cái khác, sẽ thấy Đức Phật và thánh chúng hiện ở trước chúng ta. Đó là cái phần thứ hai, tín, hạnh. Bây giờ tới phần thứ ba là nguyện. Chúng ta niệm Phật lúc nào cũng nguyện được vãng sanh về cõi cực lạc. Cái nguyện đó là cái nguyện tha thiết. Làm sao trong cái tinh thần tu này nó sẽ được kết quả như cái sở nguyện của mình, mà nguyện đó là nguyện được về cực lạc, được thấy Đức Phật A Di Đà, và chúng ta sẽ được làm người danh ở cõi cực lạc. Đó là cái ba cái phần tín, hạnh, nguyện là cái căn bản, là cái cốt lõi trong sự tu. Nếu tu mà thiếu ba cái đó thì tu không kết quả. Như vậy thì quý vị thấy cái phương pháp niệm Phật rõ ràng là trong kinh đã dạy, mà chúng ta tu mà tu đúng thì chúng ta sẽ được kết quả tốt. Như vậy thì nhắc lại một lần nữa, cõi cực lạc là cái chỗ mà chúng ta nguyện được về. Đó là cái mục tiêu quy hướng của mình trong lúc tu, cho nên gọi đó là nguyện. Còn cái hạnh của mình là đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật, để cho cái tâm mình nó không còn nghĩ tưởng sai lầm nữa. Như vậy thì mới đi tới chỗ nhất tâm bất loạn. Mà tới nhất tâm bất loạn thì kết quả chúng ta thấy Phật ở trước mình khi nhắm mắt. Cái điều đó nó là một lẽ thực. Ở đây tôi kể cho quý vị nghe, thầy của chúng tôi là Hòa Thượng Thiện Hoa, ngài có một bà mẫu lúc ngài đi tu mới 7 tuổi. Bà mẫu bà rất mộ Phật, cho nên con út 7 tuổi mà xin tu, bà cho tu. Chính bà đưa Hòa Thượng đi vào chùa để tu. Thì sau khi con tu rồi thì bà cũng tập tu theo. Mỗi tháng bà ăn 10 ngày chay và chỉ chuyên niệm Phật. Nhất là những năm bà cụ lớn tuổi 70 hơn về sau, lúc đó chúng tôi có mặt ở trong chùa, thấy bà cụ không ở chung trong chùa, chỉ ở một cái thất riêng với một người cháu nấu cơm rồi cho bà ăn, mà bà có sâu chuỗi quyền đeo ở cổ. Mỗi khi bà quét nhà thì tay cầm chuỗi, tay cầm chổi, chổi quét một tay, còn tay kia lần chuỗi. Khi bà nhổ cỏ cũng vậy, một tay nhổ cỏ, một tay lần chuỗi. Bà làm cái gì cũng một tay làm, một tay lần chuỗi, không bao giờ bà quên. Như vậy cho tới năm bà 84 tuổi, bà sắp mất, thì thầy chúng tôi và tăng ni tụ về đông. Lúc đó tôi có mặt rõ ràng. Khi bà nằm giữa cái giường ở trên, thầy chúng tôi hai bên là tăng ni, còn mấy đứa cháu nội thì ngồi ở dưới chân bà. Rồi bà hơi mệt một chút rồi, cái bà cười hết sức là vui, ai thấy cũng mừng hết á. Bà cười, mấy đứa cháu nội mới hỏi bà nội bà thấy cái gì bà cười. Bà nói tao thấy Phật tới rước tao. Rồi mấy người cháu nội nói cho tụi con theo bà nội. Nó không được, rước có mình tao thôi. Đó, như vậy. Rồi chừng 15 phút sau bà cười một lần nữa y như trước. Rồi 15 phút sau bà cười một lần nữa rất là vui. Rồi cái bà thở khì bà đi. Như vậy cho nên toàn chúng có mặt hôm đó không ai khóc được hết á. Thấy bà vui quá, mình không khóc được. Như vậy đó là một cái điều tôi chứng thực ở trước mắt.